Soi sáng chân lý, tìm giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật. Với một phước đại nhân duyên thù thắng cho đạo tràng Pháp Vũ, chúng con cuối sinh đê đầu đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giảng sư Thượng Huệ Hạ Thiện hứa khả khai thị cho Phật tử chúng con được ơn thấm nhùng Phật pháp trong dịp đầu năm, hồng giúp cho chúng con sớm tỉnh thức chân tâm kiến tánh, để từ đó chúng con tự mình thắp ngọn đuốc giác ngộ chánh pháp mà soi đường ra khỏi vỏ u minh. Và qua cơn mưa pháp này sẽ giúp hạt mầm sơ chủng tử Phật pháp được đâm chồi kết trái trong thâm tâm và cho cả đạo tràng Pháp Vũ. Và cũng như lời Phật dạy, được làm thân người đã khó, được nghe Phật pháp lại còn khó hơn. Đây là một nhân duyên thù thắng như hoa bát u đàm ngàn năm nở một lần. Kính bạch thượng tọa giảng sư, hiện nay trong thời kỳ mạt pháp, hàng Phật tử chúng con đã sống trong cõi vô thường tạm bợ với đầy rẫy u phiền, u bi phiền não, luôn bị giới vô minh che khuất, để rồi tạo nghiệp và trôi nổi trong phiền muộn. Mặc dù Phật tử chúng con luôn sống trong trí Bồ Đề mà vẫn còn thấy không thấy thanh tịnh và an lành, mà luôn hành xử chấp ngã. Có lẽ do việc tu học và hành đạo của Phật tử chúng con còn quá nhiều trở ngại về phương tiện và phương pháp. Hôm nay đây, được ân duyên của Thượng tọa giảng sư chân truyền Quan Lâm Đạo Tràng Pháp Vũ, và hình như chỉ mỗi năm có một lần. Trước là truyền đạt Phật pháp, sau là hướng dẫn cho Phật tử chúng con tùy theo duyên và nhân tâm mà thọ nhận, để thâm nhập tri kiến Phật pháp vi diệu, trước lợi ích cho bản thân và sao lại đạt cho mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Tiếp theo lời tác bạch của ban trị sự chùa Pháp Cú, thì hôm nay cũng là nhân dịp ngày đầu năm Tết Kỷ Sửu năm 2009, thì tôi cũng lại theo một cái thông lệ đó, tức là lại có một cái cơ duyên để trở về thành phố Bergen này thăm quý Phật tử. Thì cũng giống như cái lời tác bạch văn ấy, thì một năm mà chỉ có một lần thôi, chúng ta 10 lần gặp gỡ thì đã là 10 năm trôi qua rồi. Ai nấy cũng đều lớn tuổi, trẻ con thì thành lớn, người lớn thì thành già, người già thì thành cố. Thành ra thì cứ theo một cái tinh thần như vậy thì tôi suy nghĩ rằng là giỏi lắm, là tôi chỉ có thể gặp quý vị ở đây. Nếu không đó là cái thời cơ dài lắm, là 10 lần nữa thôi. Là con lá tôi cũng thành cốt. Và cũng theo cái tinh thần bác Bạch Văn ấy á, có nói đến vấn đề sự tu học của chúng ta, thật sự thì cũng hẳn là chúng ta đâu, mà là của thời đại bây giờ, gặp rất là nhiều cái khó khăn trục trặc về, đương nhiên là về cả cái môi trường tu học cũng giống như rằng là về cái phương pháp của sự tu học đều bị những cái trục trặc hết. Thì đương nhiên rằng cái môi trường với lại cái phương pháp nó ảnh hưởng với nhau rất là mạnh. Anh sẽ giả sử như bây giờ nếu mình có phương pháp mà hay đi chăng nữa, thế nhưng mà nếu không có cái môi trường đó thì cũng khó mà thực hiện được cái phương pháp hay đó lắm. Và rồi giả sử như rằng là mình có một cái môi trường tốt đi chăng nữa nhưng mà mình lại thiếu đi cái phương pháp đó, thì cũng uổng phí. Là có nghĩa rằng là mình cũng sẽ chỉ sử dụng cái môi trường nó vào trong những cái vấn đề mà nó không có thực lợi nhiều lắm. Vì như vậy thì, và ngược lại đó, thì nếu có một cái môi trường tốt đẹp thì cũng phải cần có một cái phương pháp, và có một cái phương pháp mà hay đó, thì cũng phải cần có cái môi trường để phát triển cái phương pháp nó nói trên đó. Thì vấn đề đó thì nó cũng lại có liên quan tới cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta đón xuân. Tuy rằng là cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc đã qua vài hôm rồi, thế nhưng á, ngày vía của Đức Phật Di Lặc cũng như rằng là Phật Đản như Vu Lan nó không hạn định trong một ngày, mà là nó hạn định trong một mùa. Cũng như chúng ta thấy ở Việt Nam mình đó, là lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản có thể kéo dài, hoặc là cái lễ Thượng Nguyên có thể kéo dài trong cả một tháng. Thành ra người Phật tử cũng có cái tập tục rằng là ăn chay, có một số người nó phát tâm ăn chay một năm 3 tháng như vậy, tức là tháng Giêng, tháng Tư và tháng Bảy. Thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là những cái lễ của gọi là lễ Thượng Nguyên này cũng như là lễ Trung Nguyên, tức là rằm tháng Bảy và tức Vu Lan đó, và cái vía và cái ngày lễ Phật Đản đó thường xuyên là kéo dài cả tháng. Cho nên ở đây lễ Phật Đản cũng vậy, các chùa chiền nó chia nhau mà làm lễ, nó nhiều khi kéo hơn cả một tháng nữa. Nhưng riêng về cái vía mà Phật đó, thì tại nó là ngày Tết Nguyên Đán, cho nên là chùa nào chùa nấy cũng phải tổ chức cả, mà không có phân chia được. Thế nhưng trong Phật giáo thì hay thường nói đến cái vấn đề mà mùa xuân Di Lặc, mà đạo Phật thì chọn đúng cái ngày Nguyên Đán đó là ngày vía của Đức Phật Di Lặc. Thì đó cũng là có một cái ý ngầm nói lên một cái vấn đề rằng là Nguyên Đán là ngày đầu năm. Thì ngày đầu năm tức là ngày mà phát khởi mọi cái sự đó. Trong 365 ngày nối tiếp, ngày đầu năm đó là ngày quan trọng vô cùng. Cho nên ngày đầu năm nó sẽ quyết định cho mình trong 365 ngày sau. Nên dù rằng là đạo Phật hay là chưa phải đạo Phật mà đạo ông bà cũng đều có những cái truyền thống tin như vậy, là tin rằng là ngày đầu năm đó, đó là chủ của 365 ngày, tức là hạt nhân đó. Trong cái ngày đầu năm mà may mắn thì 364 ngày sau sẽ may mắn, ngày đầu năm mà nó không được may mắn thì 364 ngày còn lại thì nó hơi chật vật đời sống. Cho nên vì như vậy cái ngày mùng 1 đó, vô hình chung là bất luận là Phật tử hay là phi Phật tử đều giới hết, đều giữ giới hết, và giữ giới theo tinh thần của Di Lặc giới, chứ không phải là giữ giới theo cái tinh thần giới của chùa chiền, mà là theo tinh thần của Di Lặc giới. Đó là giữ cái giới gì? Giới không có sân hận, giới không có thủ mà phải xả. Ngày mùng 1 Tết đó thì phải xả. Ngày mùng 1 Tết đó không có được buồn, phải là hỷ. Thành ra nói chung Ngày mùng 1 Tết, tức là ngày vía Đức Phật Di Lặc á, thì toàn thể người dân Việt Nam có thể nói như vậy, cũng như rằng là xứ Trung Hoa hoặc là Đại Hàn, tức là những cái xứ mà ăn Tết Nguyên Đán á, thì họ đều có một cái truyền thống như vậy, tức là họ rất là từ bi hỷ xả trong cái ngày nói trên đó. Bất luận là ai, cha mẹ, ông bà, con cái gì, mọi người nhất nhất đều phải từ bi hỷ xả trong ngày hôm đó. Ngày hôm đó khi nào mình cũng phải tha thứ, ngày hôm đó khi nào mình cũng mở lòng ra đối với mọi người, gặp ai cũng cầu chúc cho thiên hạ, mà trong 364 ngày kia mình có cái tâm đó đâu. Còn nên ngày Nguyên Đán đó thì mình sẽ có một cái tâm rằng là gặp ai cũng chúc tụng, tức là có thể nói rằng là một hình thức của vấn đề mà là giới của Di Lặc, đó là hình thức của Đại Thừa Bồ Tát, tức khi nào cũng chúc tụng cho chúng sinh, thế là đương nguyện chúng sinh. Cho nên rằng là đi đứng nằm ngồi gì đó của một cái người tu hành mà theo Đại Thừa Phật Pháp đó, thì khi nào cũng chúc tụng cho chúng sinh hết, làm cái gì cũng cầu cho chúng sinh. Giống như khi mình tụng kinh xong đó, mình tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, nhưng mà là mình cầu cho chúng sinh, cho nên mình nói là đương nguyện chúng sinh. Nên khi mình nói là tự quy y Phật thì mình nguyện cho hết thảy chúng sinh đó hiểu được cái đại đạo và phát được cái tâm vô thượng. Không phải là cho mình đâu, cho chúng sinh. Mình nhớ cái câu thứ nhì gọi là đương nguyện chúng sinh, là xin cho chúng sinh. Thành ra, nhưng mà đó là vấn đề khi mình tụng kinh. Còn mọi cái vấn đề khác mà đi đứng nằm ngồi thì trong Phật Pháp đó, mà chiếu theo tinh thần của phẩm tịnh hạnh trong kinh Hoa Nghiêm đó, phẩm đó nói rằng là cái người tu Đại Thừa Bồ Tát nó cần phải có một cái hành hết sức là thanh tịnh. Mà cái hành hết sức thanh tịnh nó không gì hơn bằng là sự luôn luôn cầu chúc cho nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì như vậy trong cái ngày vía Phật vô tình thì là nhất thiết mọi người Việt Nam nói riêng đều như vậy, bên Trung Quốc cũng vậy thôi, thì là họ cũng đều chúc tụng cho mọi người. Thành ra cái chúc tụng đó chính là cái vấn đề gọi rằng là cái tinh thần rằng là cầu nguyện cho tha nhân, cầu nguyện cho bất kể người nào mình gặp, mình tiếp xúc. Đó là một cái tinh thần của một cái vấn đề gọi rằng là tu tập một sự từ bi, rồi hỷ xả vô cùng. Tức là lỡ mà trong ngày hôm đó ai có làm phật lòng mình đó, mình cũng có để tâm phải xả. Tại vì nếu mà để tâm á, thì đối với lại mọi người mà ngày mùng 1 mà mình để tâm mình giận hờn á, thì mình dâm cả năm. Cho nên vì như vậy phải xả nó đi, là luôn luôn hỷ, luôn luôn vui. Còn nó cũng đều rằng là những cái nét đặc thù của Đức Phật Đương Lai, đó Đức Phật Di Lặc. Thì Đức Phật Di Lặc khi nào cũng rất ư rằng là hoan hỷ vô cùng, là khi nào cũng vui vẻ đó. Thành ra vì cái lẽ đó thì đương nhiên nhiên trong cái ngày đó thì nhất thiết mọi người đều tu cái hạnh của Di Lặc. Và rồi thì trong cái ngày hôm đó thì tự nhiên mọi người cảm thấy nó linh thiêng chi đâu á, là bởi vì rằng là ngày hôm đó ai cũng rạng rỡ khuôn mặt, không có ai sầu héo, không có ai mà quạu cỏ, người nào cũng hì xả cho nhau, người nào cũng chúc mừng cho nhau. Cho nên cái ngày đó nó thật rằng là yên ổn vô bờ. Như vậy thì mình sẽ thấy rằng là sở dĩ nó yên ổn vẫn linh thiêng như vậy đó, thì chúng ta lại suy nghĩ rằng là chẳng qua tại nó là cái ngày mùng 1 Tết, cho nên ngày mùng 1 Tết là ngày mà linh thiêng. Nhưng mà chẳng có ngày nào linh thiêng, cũng chẳng ngày nào không linh thiêng ấy. Mình sở dĩ nó linh thiêng là tại vì nhờ tâm con người tu theo giới của Di Lặc, tức là họ giữ đúng mọi cái giới mà Đức Phật Đương Lai đó thường hành xử, và họ giữ đúng theo cái tinh thần gọi là y giáo phụng hành đó mà, tức là tu tập từ bi hỷ xả. Cho nên tự nhiên cái ngày nói trên nó với cái tập thể lớn mạnh như vậy đồng nhất đều tu từ bi hỷ xả, giống như thọ bát quan trai vậy, ban quan trai của Di Lặc Bồ Tát, thì tự nhiên nó linh thiêng. Tự nhiên ngày hôm đó ai cũng cảm thấy hoan hỷ, đúng như là tinh thần hoan hỷ của Đức Phật Đương Lai. Và nếu như thế đó, mà một ngày mà được như vậy, thì nếu mà hai ngày thì hai ngày sẽ được như vậy, và ba ngày thì ba ngày cũng sẽ được như vậy. Và nếu 365 ngày đều như thế thì là cả một năm được từ bi hỷ xả, và một năm hết sức là linh thiêng. Chúng ta đây trong đời sống mình kéo cái sự linh thiêng của đời sống mình giỏi lắm là được một ngày, xong rồi phải trải qua 1-2 tháng sau mới được một ngày. Và cái sự linh thiêng không thể nào kéo nổi 48 tiếng hay 72 tiếng đồng hồ. Mà thường thường giỏi lắm, duy trì ghê lắm trong một ngày tu bát con trai thì được 24 tiếng đồng hồ linh thiêng. Thế nhưng nếu mà trong cái cuộc sống mình á, mình để mình xét nghiệm lại đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái ngày vía Đức Phật Di Lặc hay là trong cái ngày nguyên đán nói chung đó, mình cảm thấy mình đâu có dư giới gì đâu. Mình cảm thấy rằng là mình hành xử một cách hết sức là nhẹ nhàng, thoải mái. Mà chỉ cần mọi người cũng hết làm một cái hành động mà thoải mái giống mình, nhẹ nhàng giống mình như vậy thôi, thì tự nhiên cái tập thể nói trên đó nó sẽ kết thành một cái không gian và thời gian linh thiêng. Và đâu có mệt mỏi gì đâu, đâu có nặng nhọc gì đâu, mà nó linh thiêng. Nếu vậy thì nếu tất cả mọi người mà cứ gia hạn cái ngày vía của Đức Phật tương lai á, dài dài, thì rằng là mọi người được hưởng cái không khí nó dài dài, tức là thọ giới của Ngài, trì giữ giới của Ngài và được hưởng cái sự hoan hỷ đó, sẽ cảm nhận được cái không khí hoan hỷ đó, cái thành quả hoan hỷ đó, mà không chút khó khăn như là phải tu bát quan trai. Trong khi mình tu bát quan trai thì tâm mình có thể được an tịnh, thế nhưng á, chưa hẳn là có thể được hoan hỷ, và cũng chưa hẳn là có thể rằng là cùng với mọi người được hoan hỷ, mà chỉ có nghĩa rằng là an tịnh thôi mà thôi. Thế nhưng á, nếu mà mình tu theo những cái tinh thần nó của Ngài Di Lặc á, thì mọi người đều hoan hỷ mà kiêm luôn cả an tịnh nữa, tại vì người nào cũng tứ bi hỷ xả, người nào cũng phát tâm như vậy. Và rồi trên cái vấn đề mà mình nói rằng là mình thiếu một cái phương pháp tu, thì cái phương pháp tu đó có thể nó hiển bày ở nơi hai phương diện. Nó có thể là một phương diện đó là mình tu hành, tức là gọi rằng là theo một cái trật tự, một cái lớp lang, tức là chẳng hạn như quy tam bảo, thọ ngũ giới, rồi từ từ đến là xuất gia, rồi thọ sa di giới hay là tỳ kheo giới. Đã. Rồi thì chiếu theo tất cả những cái tinh thần mà giới luật đó mà tu, chẳng hạn như một ngày tụng mấy tuổi kinh, rồi sống đời sống như thế nào, ăn mặc ra làm sao, vân vân, thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp tu theo lối như vậy. Và có một cái phương pháp tu mà có nhiều khi mình có thể, bất kỳ người nào cũng có thể hành xử được phương pháp tu nơi trên, nhưng mà tại không nhận ra. Nhưng mà tại chúng ta không nhận ra thôi. Hành xong cũng giống như tôi nói là chúng ta có thể tề tập về đây tu bát con trai, thì chúng ta thấy đó là một ngày tu và một phương pháp tu. Nhưng mà chúng ta không thấy được là trong một cái ngày vía Đức Phật Di Lặc hay là ngày Tết Nguyên Tán, chúng ta đang tu đấy, mà chúng ta không có thấy nó là một phương pháp tu. Vì chúng ta không thấy nó là một phương pháp tu, cho nên chúng ta lìa bỏ nó sau khi chúng ta có được một cái thành quả nhất thời trong 24 giờ đồng hồ, và chúng ta lìa bỏ nó. Thế nếu bây giờ chúng ta cứ gìn giữ nó như vậy đó, hoài hoài, và chúng ta đồng lòng nhất trí với nhau, tức là nếu cả thiên hạ không tiếp tục giữ cái giới đó nữa, thì chúng ta, những người Phật tử tại một ngôi chùa này, mỗi lần thường đến đây là đều bước chân vào trong cái chùa này đó, thì là đều là giữ những cái giới nói trên đó. Thì bây giờ khiến cho rằng là mùa xuân Di Lặc có thể bị những cái bầu không khí khác, bị những cái tâm của con người cải biến, tức là con người sửa đổi cái tâm, thay vì từ bi hỷ xả, thì sau 24 giờ đồng hồ đó con người không từ bi hỷ xả nữa, và con người bắt đầu rằng là tham sân si, chấp ngã. Cho nên vì như vậy mùa xuân chấm dứt ngay, và cái ngày linh thiêng của vía Di Lặc đã chấm dứt theo. Thì như vậy phải hiểu rằng là như thế thì tâm của mình nó như thế nào á, thì cái cảnh giới nó biến theo như thế đấy. Cho nên một khi tâm mình xả hết tất cả những cái của từ bi thì xả, xả cái xả, tức là không còn xả nữa mà là thủ. Xả cái hỷ, tức là quạo cọ. Xả cái bi, tức là không còn có một cái ý tưởng giúp nhau nữa. Xả cái từ là không còn một cái tinh thần gọi là đùm bọc hay là tha thứ hay là giúp đỡ cho nhau nữa. Thì khi xả tất cả như vậy thì không khí nó hết linh thiêng, và cái không khí nó trở thành một mùa hè nóng bức, cho dù là giữa mùa đông rét mướt này đi chăng nữa, nó cũng phiền não vô cùng, nóng nảy vô cùng. Anh điều đó để cho mình thấy rằng khi mà cái tâm của mình nó chuyển động một cái á, thì tự nhiên rằng là cảnh nó cũng chuyển, cái pháp tu nó cũng chuyển mà cảnh nó cũng chuyển luôn. Thế thì có những cái phương pháp tu mà trong chính những cái nhật thường sinh hoạt, tức là trong chính tất cả những cái đời sống đi đứng nằm ngồi tiếp xử của mình, nó đều thể hiện ra được cái phương pháp tu, nhưng mà chỉ có điều mình thấy. Cho nên Phật Pháp Đại Thừa thì nói rằng là chẳng có pháp nào mà không phải là Phật Pháp. Cho nên nếu nhận ra nó mà hành xử thì pháp đó chính là cái vấn đề mà đi đứng nằm ngồi, nói hay im, thầy đều hiển bày đạo hết. Thành ra thì dù giờ mình tu hành thì mình cũng hiển bày cái sự tu hành của mình ra bằng cái gì đây? Cũng bằng cái nói hay im lặng, đi đứng nằm ngồi, mình cũng chỉ hiển bày ra những mặt như vậy thôi. Thế nhưng vì con người chấp, thành ra con người chỉ thấy là đi đứng nằm ngồi nói năng phải theo một cái khuôn khổ, tức là phải được giới hạn nó lại vào những cái khuôn khổ nào đó thì gọi là tu. Còn nếu mà ngoài khuôn khổ đó thì thiên hạ không thấy là tu. Nhưng mà thiên hạ không hiểu được một cái vấn đề rằng là tu là làm thế nào khiến cho rằng là mình và mọi người đó đều được hoan hỷ, đều được lợi lạc, đều được lợi ích, đều được mọi những cái sự mà gọi rằng là phát triển cái hoàn cảnh, cái tâm lý phát triển hoàn cảnh là hoàn cảnh của mình khiến nó trở thành một hoàn cảnh đó, hết sức là an lạc. Cái tâm lý đó của mình phát triển là khiến cho cái tâm lý nó càng lúc càng thanh tịnh, tức là tương ưng với lại từ bi hỷ xả, thì đó là tu. Còn ngược lại, nếu mà mình tu mà mình chỉ theo một cái khuôn khổ mà rồi mình lại trở thành một con người mà ai cũng sợ, là bởi vì khắt khe quá, chấp quá, bắt lỗi nhiều quá, thì tự nhiên nó khiến cho rằng là cái hoàn cảnh của mình đó, tạo trong thiên hạ một cái cảm thọ rằng là không được hoan hỷ. Và thiên hạ từ cái không được hoan hỷ đó, họ sẽ phát sinh ra hai cái cảm thọ, một là xa lánh, hai là chán ghét. Và như thế thì thất bại. Cho nên phải hiểu cái vấn đề đó rằng là trong cái sự mà tu hành theo cái tinh thần của Đức Phật Di Lặc á, nên là làm thế nào để đem đến cho mọi người nó một cái bầu không gian đó hết sức là hoan hỷ. Vì vậy mà Ngài lúc nào cũng được tiêu biểu bằng một cái hình tướng là hết sức là vui vẻ, và còn được gọi là bậc đại từ. Đại từ đó là bao gồm cái vấn đề từ, có cái nghĩa là mình hiểu rằng là chỉ có cho mọi cái niềm vui cho thiên hạ, cho thiên hạ mọi cái niềm vui, cho thiên hạ mọi cái sự lợi lạc, thì gọi là từ. Bi là nhổ hết cái khổ đi, dẹp hết cái khổ đi cho mọi người. Còn từ là cho thiên hạ mọi cái niềm vui, mọi cái điều vui. Thành vì như thế, đối với lại đạo Phật, thì đạo Phật nhìn cái tinh thần tu hành của Đức Phật Di Lặc á, nhìn cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc á, ngay vào đầu mùa xuân, thì cho đó rằng là mùa xuân Di Lặc. Và cái mùa xuân Di Lặc này á, nó hàm ý nghĩa là mùa xuân là cái mùa mà tươi vui nhất, rộn ràng nhất, có sinh khí nhất ở trong bốn mùa. Nó không có tàn tạ giống như mùa đông, nó không bắt đầu héo úa như mùa thu, và nó không có nóng bức như là mùa hè. Nó mát mẻ, thanh lương, nó đẹp, nó mọi sự đều sinh sôi nảy nở từ nơi mùa xuân. Nó là một cái không khí như vậy. Cho nên rằng là mới gọi cái sự mà hiện hữu của Đức Phật Di Lặc, hoặc là cái pháp tu của Đức Phật Di Lặc, pháp tu đó chính là chân thân của Ngài. Thành ra pháp đó là thân của Ngài. Thành ra cái pháp đó hay là cái thân đó của Đức Phật Di Lặc là một mùa xuân, là một mùa xuân cho thiên hạ. là sự mà sinh sôi và nảy nở tất cả những cái mà hoan hỷ, những cái từ bi hỷ xả cho chúng sinh được thọ nhận. Thành vì như vậy á, cho nên trong kinh mới nói là một khi mà Đức Phật Di Lặc xuất hiện á, thì cái thế gian này hết sức là tốt đẹp, tốt lành. Mà làm thế nào để thế gian này tốt đẹp? Tự nhiên sao? Không có đâu. Làm gì có chuyện tự nhiên, thiên nhiên, đúng ngày, đúng giờ, thế gian này nó sẽ trở nên tốt đẹp. Thế gian này tốt hay là xấu, như ban nãy chúng ta đã có đề cập tới, nó đều do nơi tâm tư của con người. Cho nên ngày hôm nay, thế giới càng ngày càng lâm vào tình trạng là báo động, mà cho đến mức gọi là báo động đỏ. Tức là có nghĩa rằng là kinh tế, tài chính, xã hội đều lâm nguy. Cộng với lại thiên nhiên, tức là thiên tai đe dọa. Sự khủng hoảng của cái đời sống của con người đó là kinh tế với tài chính cũng khủng hoảng. Và như vậy thì đương nhiên là xã hội tất nhiên phải đại loạn. Và tất cả những thứ đó tự nhiên ư? Chắc chắn là không phải là tự nhiên, đều là kết quả tham ô của con người. Hay nói chung là kết quả của lòng tham dục. Chính lòng tham dục làm cho những cái cuộc khủng hoảng của tài chính, kinh tế hay là xã hội nó thành hình. Chính cái lòng tham dục của con người nó đã làm hỏng hết tất cả nguồn thiên nhiên, như là nước, như là đất, như là gió, như là không khí, thầy đều bị ô nhiễm, nó đều do lên con người hết. Điều này là không ai phủ nhận được rằng là chính con người là tác giả mà làm tất cả những cái sự thiên nhiên đang còn trong lành nó trở thành là nhiễm độc hết, tức là ô nhiễm. Như vậy thì tâm con người nó ô nhiễm, nên ra nó khiến cho cả thiên nhiên cũng bị ô nhiễm theo cái tâm của con người. Cho nên tất cả mọi cái sự đó nó đều bị suy đồi. Cho nên thế giới này đó, với cái năm nay rằng là từ khoa học gia cho đến tất cả những nhà mà gọi là kinh tế gia hay là tài chính gia hay là xã hội gia gì đó đều nhất trí nhìn nhận với nhau rằng là một năm mà đầy sóng gió. Thì đương nhiên là chúng ta cũng biết là đó chỉ tại vì họ hủy hoại tất cả những cái tính chất của từ bi thì xả đi. Đó là chỉ vì là họ làm ngược lại, là họ chỉ có tham dục thôi, tranh đoạt thôi. Thành ra vì như thế đó mà nó khiến cho rằng là cái môi trường ở đây, tự nhiên cái môi trường của cái thế giới này nó thành ra rằng là ô nhiễm, bất ổn. Rồi một khi mà tình trạng như vậy làm cho con người ai nấy đều lo âu và ai nấy đều bị đe dọa trên một cái đời sống mà sinh hoạt, nhật thường sinh hoạt của họ bị đe dọa, không còn được an ổn nữa. Thì đương nhiên rằng tâm trí của họ nó nao núng, nó động loạn, nó không có thể thanh thản được nữa. Thì khi không thanh thản được nữa thì chẳng có pháp nào áp dụng được hết, ngoài cái pháp liều lĩnh, ngoài cái pháp khùng. Còn ngoài ra thì chẳng có một cái chính pháp nào mà một cái người mà túng quẫn mà có thể ứng dụng được. Rồi cái môi sinh thì nó như vậy. Thế thì Đức Phật Di Lặc ra đời thì hoàn cảnh sẽ tốt đẹp. Như vậy làm thế nào để hoàn cảnh tốt đẹp? Đương nhiên đòi hỏi chúng ta, chứng nhất con người nói chung sau đó là bởi tại sao vậy? Tại vì chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta quy Phật, chúng ta hiểu rằng một khi chúng ta quy tăng, chúng ta quy nhất thiết tăng. Ở đây theo tinh thần của Đại Thừa, chúng ta quy Phật là chúng ta quy nhất thiết Phật. Thành ra vì như vậy á, mình có cái trách nhiệm rằng là học Đức Phật để trở thành Phật tương lai, một chuyện, một trách nhiệm cao cả. Còn trách nhiệm thứ hai á, là duy trì cái Phật Pháp ở nơi đời. Thì sự duy trì của chúng ta nó giống như một cái bờ đê, nó có thể chặn cái làn sóng thần đó tới một cái giới hạn nào đó thôi. Chúng ta sẽ cứu được nhau và cứu được một số đồng loại bằng cái sự tu hành đó thôi. tức là bằng tất cả những cái mà nỗ lực tích cực, thì chúng ta lại có thể chia rằng như vậy á, thì cái vấn đề là làm thế nào tu hành để thành Phật tương lai, để Phật Phật nối tiếp nhau không dứt, để thế gian này không có bị đến mức nguy nan. Và rồi hộ trì, giúp đỡ và chung lưng sát cánh kết thành một cái bờ đê bằng cái sự tu tập đó. Đó là hai cái trách nhiệm nói trên đó. Thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái trách nhiệm mà tiên phong mà có thể là tiến bước trên con đường, là thề là mình phải tiến bước ở trên con đường trong tương lai phải thành Phật, đó là cái người cạo đầu xuất gia. Có những cái người rằng là ủng hộ hoan hỷ và giúp đỡ cho những người đó thực hiện lời thề cao thượng nói trên đó, là pháp vô thượng tâm đó, là lời thề cao thượng nói trên nó thực hiện cho được, đó là trách nhiệm của hàng Phật tử. Cho nên là nếu cả hai hàng nó không làm được như vậy đó, thì cả hai hàng nó có tội đối với lại nhất thiết chúng sinh, và đương nhiên phải chịu tội với lại mười phương ba đời chư Phật. Là một khi rằng là chúng ta phát những cái lời thề mà là vô thượng nói trên, nó là phát vô thượng tâm, mà rồi thì không, dù là bất cứ một cái lý do nào đó mà thối chí mà buông bỏ, thì đương nhiên rằng là đó là cái kẻ bội thể. Và chính vì như thế mà cái bờ đê nó bị rạn nứt. Đó là những chỗ nứt của cái bờ đê mà ngăn chống chấn lại tất cả những cái vấn đề rằng là sóng gió hay biển khơi, sóng thần đó, đe dọa. Đó là những cái kẽ nứt đó, mà do rằng là chính cái vấn đề rằng là mình bị thối thất những cái tinh thần đó. Mà thay vì rằng là mình hiểu rằng là càng sóng gió càng nguy nan, thì càng phải phát tâm mạnh mẽ hơn. Thế nếu mà là toàn thể mọi người Phật tử á, cũng như rằng là tu sĩ, mà đồng lòng mà tu theo cái hành của Đức Phật Di Lặc như vậy, đó là một cái lời cung thỉnh Ngài sớm hạ sinh. Cho nên ngày vía Đức Phật Di Lặc tới thì chúng ta súng nhau lại mà tụng kinh Di Lặc hạ sinh, để cầu Ngài hạ sinh. Nhưng mình chỉ cầu bằng khẩu, nhưng mà hành động thì trái lại, thì mình mời Ngài là khoan ứng xuống. Là tại vì hành động của mình đó là hành động là khiến cho cuộc đời nó thêm nhiễu nhương, thì là Ngài càng xuống. Nhưng nó ví dụ chẳng hạn bây giờ thầy chủ trì ở đây thỉnh một vị tăng nào đó về đây làm lễ hay là thuyết pháp với giảng đạo, thì đương nhiên phải đáp ứng cùng với cái lời thỉnh đó là bằng cách gọi rằng là tổ chức đâu ra đó chú đáo để tiếp rước cho đàng hoàng. Còn không có thể nào một mặt thỉnh nhưng mà một mặt thì rằng là không có tổ chức, không có loan báo, không có nói năng gì cả. Nói ví dụ vậy, thì ở đây vậy, khi mà chúng ta đó ngày mùng một Tết biết đánh chuông đánh mõ tụng kinh Di Lặc hạ sanh để thỉnh Ngài sớm hạ sinh ở cõi Diêm Phù Đề này để cho thế gian này trở thành an lạc, nhưng đồng thời trong tâm ý của mình thì muốn tháo chạy trước khi Ngài hạ sinh, mà không có chờ đón Ngài, mà là muốn bỏ chạy đi rồi mình mời Ngài xuống, ai đón thì đón, còn mình mời rồi thì mình chạy. Thì như vậy thì cái thái độ mà cung thỉnh đó nó hết sức rằng là mâu thuẫn, và giống như diễu cợt Ngài vậy. Thành ra, nhưng mà tại sao một khi mà Đức Phật Di Lặc mà hạ sinh xuống á, thì cái thế giới này trở thành yên bình, là bởi vì rằng là cái sự hiện hữu của Ngài, tức là cái sự từ bi hỷ xả, cộng với lại rằng là chúng ta cũng hiểu là một khi mà một Đức Phật mà hạ sinh á, thì không phải một Đức Phật nó đơn độc hạ sinh đâu, mà rằng là có vô lượng các vị Bồ Tát cũng như rằng là thánh chúng á, cùng với Ngài một lần hạ sinh. Thì với cái số đông đó, với cái sức mạnh đó, sẽ nhiếp phục được vô lượng chúng sinh để kết thành một cái bờ đê nói trên nó, để chống lại Ta Mắc Đạo, để cản ngăn không có cho chúng sinh ở cõi nhân cõi thiên xa xuống dưới Ta Mắc Đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật đó, thì có Ngài Sa Lệ Phất, có Ngài Mục Kiền Liên, có Ngài Ma Ca Diếp, có Ngài Tu Bồ Đề, có Ngài Phú Lâu Na, vân vân đẳng đẳng. cùng thời với Ngài hạ sinh và ủng hộ Ngài trở thành những người mà gọi rằng là